Các đại đệ tử A-la-hán tỳ kheo ni, ni giới thọ cụ túc, tức bhikkhu ni, bhikkhu nít, hiện vẫn còn ở Trung Hoa, Đài Loan, Hàn Quốc và Việt Nam. Mặc dù ở vùng Tây Tạng, người nữ chỉ có thể thọ giới thấp hơn. Cả hai hình thức thọ giới cho nữ giới đều mất tại các vùng Thượng Tọa Bộ vào khoảng thế kỷ thứ 13. Mặc dù người nữ với một hình thức bán xuất gia vẫn tồn tại ở đó. Cuối thế kỷ 20 đã chứng kiến những nỗ lực lớn để hồi sinh ni đoàn Thượng Tọa Bộ trọn vẹn với sự giúp đỡ của các tỳ kheo ni Đông Á. Những năm 1990, chứng kiến ni đoàn tái lập tại Sri Lanka, dù sẽ mất nhiều thời gian trước khi nó được các tỳ kheo trưởng thượng chấp nhận ở tất cả các quốc gia Thượng Tọa Bộ, vì có cuộc tranh luận về việc liệu một sự phục hưng như vậy có khả dĩ hay không. TH 220. Khởi nguyên của ni chúng. Đoạn này kể lại cách Đức Phật lần đầu cho phép người nữ được thọ giới tỳ kheo ni. Yêu cầu này đến từ bà Maha Basabati, em gái của mẹ ngài, người đã nuôi dưỡng ngài từ khi mẹ ngài qua đời sau khi sinh ngài, và bà đã kết hôn với cha ngài. Có cuộc tranh luận học thuật về ý nghĩa, hàm ý và tính lịch sử của đoạn văn này. Việc thọ giới tỳ kheo ni Phật giáo của người nữ đã giúp nâng cao vị thế của người nữ ở Ấn Độ. Rồi trưởng lão Ananda bạch Đức Thế Tôn. Bạch Đại Đức, người nữ nếu xả gia xuất gia trong pháp và luật đã được Đức Như Lai công bố, có khả năng chứng ngộ quả vị dự lưu, hoặc chứng ngộ quả vị nhất lai, hoặc chứng ngộ quả vị bất hoàng, hoặc chứng ngộ quả vị A-la-hán hay không? Này Ananda, người nữ nếu xả gia xuất gia trong pháp và luật đã được Đức Như Lai công bố, có khả năng chứng ngộ quả vị dự lưu, hoặc chứng ngộ quả vị nhất lai, hoặc chứng ngộ quả vị bất hoàng, hoặc chứng ngộ quả vị A-la-hán. Bạch Đại Đức, bởi người nữ có khả năng chứng ngộ như vậy, thiết nghĩ, bạch ngài, Mahabhasabati Gotami cũng có thể như vậy. Đức bà đã thi ân rất nhiều cho Thế Tôn, là di mẫu, kế mẫu, bảo mẫu, dưỡng mẫu, nhũ mẫu của Thế Tôn. Khi sanh mẫu của Thế Tôn mạng chung, Đức Bà đã cho Đức Thế Tôn bú sữa. Bạch Đại Đức, hãy để người nữ có thể xả gia xuất gia trong pháp và luật đã được Đức Như Lai công bố. Này Ananda, nếu Maha Basabati Gotami có thể lãnh thọ 8 pháp tôn trọng, thì đó chính là cụ túc giới đối với bà. 1. Tỳ kheo ni dù đã thọ cụ túc giới 100 năm cũng phải hành sự kính lễ, đứng dậy, chắp tay và cung kính đối với tỳ kheo dù chỉ mới thọ cụ túc vào ngày hôm ấy. Đây là pháp phải được tôn kính, tôn trọng, phụng hành, tán thán, không được vi phạm cho đến trọn đời. 2. Tỳ kheo ni không được an cư ở trú xứ không có tỳ kheo. Đây là pháp cần được tôn kính, tôn trọng, phụng hành, tán thán, không được vi phạm cho đến trọn đời. 3. Vào mỗi nửa tháng, tỳ kheo ni phải đến trước tỳ kheo tăng thỉnh cầu 2 pháp, hỏi ngày Bồ Tát và thỉnh giáo giới. Đây là pháp phải được tôn kính, tôn trọng, phụng hành, tán thán, không được vi phạm cho đến trọn đời. 4. Cuối hạ an cư, Tỳ kheo ni phải trước hai bộ tăng hành ba sự tự tứ: thấy, nghe, nghi. Đây là pháp phải được tôn kính, tôn trọng, phụng hành, tán thán, không được vi phạm cho đến trọn đời. 5. Nếu tỳ kheo ni phạm thô tội, tăng ca đi xê xa, tăng tàng, phải hành nửa tháng ma na đỏa, ma nát ta trước hai bộ tăng. Đây là pháp phải được tôn kính, tôn trọng, phụng hành, tán thán, không được vi phạm cho đến trọn đời. 6. Nếu thức xoa mana đã qua 2 năm học giới, trong 6 học pháp phải đến cầu thọ cụ túc trước hai bộ tăng. Đây là pháp phải được tôn kính, tôn trọng, phụng hành, tán thán, không được vi phạm cho đến trọn đời. 7. Tỳ kheo ni không được mạ lị, phỉ báng tỳ kheo dưới bất kỳ hình thức nào. Đây là pháp phải được tôn kính, tôn trọng, phụng hành, tán thán, không được vi phạm cho đến trọn đời. 8. Kể từ hôm nay, tỳ kheo ni không được giáo giới tỳ kheo, nhưng tỳ kheo được giáo giới tỳ kheo ni. Đây là pháp phải được tôn kính, tôn trọng, phụng hành, tán thán, không được vi phạm cho đến trọn đời. Này Ananda, nếu bà Maha Basabati Gotami thọ nhận 8 trọng pháp, hãy xem nó đối với bà như là cụ túc giới. Sau đó, tôn giả Ananda đã đi đến gặp bà Maha Basabati Gotami và nói như vậy: thưa bà Gotami, nếu bà có thể thọ nhận pháp tôn trọng này, được xem là thọ cụ túc đối với bà. Thưa tôn giả Ananda, cũng giống như người nữ hoặc người nam còn trẻ, ở tuổi thanh niên và ưa thích trang điểm, vừa mới gội đầu và được nhận tràng hoa sen xanh hoặc tràng hoa nhài hoặc tràng hoa Atimuttaka, nên thọ lãnh bằng hai tay rồi đặt lên ở đỉnh đầu, phần cao quý nhất của thân. Thưa tôn giả Ananda, cũng tương tự như vậy, tôi thọ nhận 8 trọng pháp này cho đến trọn đời không vi phạm. Sau đó, tôn giả Ananda đã đi đến gặp Đức Thế Tôn. Sau khi đảnh lễ Đức Thế Tôn, ngồi xuống một bên, tôn giả Ananda bạch Đức Thế Tôn: bạch Đại Đức, bà Maha Basabati Gotami đã thọ nhận 8 pháp tôn trọng, di mẫu của Thế Tôn đã được thọ cụ túc. Chunla Vaga, 10 La Mã, 3-5, Vinaya, 2 La Mã, 254-255, dịch Anh, G.A.S. TH-221, chư đệ tử tỳ kheo ni, ưu việt và phẩm chất. Này các tỳ kheo ni có tính tâm hy cầu chân chánh, nên hy cầu như vậy: mong rằng ta sẽ thành như tỳ kheo ni Khema và Uppala Vanna. Đây là chuẩn mực, là mẫu mực cho các tỳ kheo ni đệ tử của ta, tức là tỳ kheo ni Khema và Uppala Vanna. Ajahnana Vanga 12, Sutta 2, Anguttara Nikaya, 1 La Mã 88, dịch Anh, V.S. Này các tỳ kheo, trong các tỳ kheo ni đệ tử của ta, đệ nhất hạ lạp là Maha Basabati Gotami. Trong các tỳ kheo ni đệ tử của ta, đệ nhất đại trí tuệ là Khema, đệ nhất thần thông là Uppala Vanna, đệ nhất trì luật là Bhattacharya, Đệ nhất thuyết pháp là Dhamma Dina. Đệ nhất tu thiền là Nanda. Đệ nhất sách cần tinh tấn là Sona. Đệ nhất thiên nhãn là Sakula. Đệ nhất thắng trí thần thông mau lẹ là Baddha Kundala Kesa. Đệ nhất ức niệm các đời quá khứ là Baddha Kapilani. Đệ nhất chứng đạt đại thắng trí là Baddha Kachana. Đệ nhất trì thô y là Kisa Gotami. Đệ nhất tính thắng giải là Sigala Mata. Etat Aga Vaga Anguttara Nikaya Một La Mã 25 Dịch Anh PS TH 222 Khema. Trong đoạn này, vua Basenayi muốn viếng thăm một sa môn hoặc bà la môn, nhưng cuối cùng lại được dẫn đến tỳ kheo ni Khema. Nay tiếng đồn tốt đẹp về vị nữ thánh giả ấy được truyền đi như vậy. Ni sư ấy là vị có trí, hiền trí, thông minh, đa văn, khéo nói, lanh lợi. Đại vương hãy đến yết kiến ni sư. Vua đến chỗ ni sư và hỏi: Như Lai sau khi chết tồn tại, không tồn tại, cả hai, không cả hai, nhưng với cả bốn, ni sư đều nói. Thế Tôn không trả lời. Xem phần Thượng Tọa Bộ TH 10 và 20. Vậy, thưa Thánh Ni, do nhân gì và duyên gì mà Thế Tôn không trả lời? Vậy giờ, thưa Đại Vương, tôi sẽ hỏi Ngài về một chuyện tương tự. Xin hãy trả lời theo chỗ Ngài thấy. Ngài nghĩ thế nào, thưa Đại Vương? Ngài có người kế toán hay trưởng ấn hay toán số nào có thể đong lường được nước của biển lớn như vậy? Có rất nhiều đấu nước, hay có rất nhiều trăm ngàn đấu nước? Không có, thưa Thánh Ni. Vì sao? Vì rằng biển lớn thâm sâu, vô lường, khó dò đến đấy. Cũng vậy, thưa Đại Vương, sắc mà qua nó người ta có khái niệm Như Lai, sắc ấy đã bị Như Lai đoạn trừ, cắt đứt rễ, như thân cây ta la, làm cho không thể sanh khởi trong tương lai. Như Lai, thưa Đại Vương, vượt ngoài ước lượng bằng sắc. Như Lai thâm sâu, vô lường, khó dò đến đáy như biển lớn. Vì thế, bốn câu hỏi trên về Như Lai sau khi chết chẳng thích đáng. Cũng vậy, như nói về sắc, thay bằng thọ, tưởng, hành và thức. Vua sau đó hỏi Phật những câu hỏi tương tự và cũng được trả lời như vậy, như trong Thượng Tọa Bộ 10. Khema Sutta Sanyutta Nikaya Bốn La Mã 374-377 Dịch Anh PS TH 223 Uppala Vanna. Uppala Vanna, liên hoa sắc, rất xinh đẹp và được cầu hôn bởi nhiều người trước khi thọ đại giới. Thấy nguy hiểm trong dục, xuất ly mới an ổn. Ta đi đến phương xá, xuất gia sống không nhà. Ta biết các đời trước, thiên nhãn được thanh tịnh, trí biết được tâm người, nhĩ giới được thanh tịnh. Thần thông ta cũng chứng, ta đã đắc lậu tận, ta chứng sáu thắng trí, lời Phật đã làm xong. Hóa hiện xe bốn ngựa, bằng năng lực thần thông, ta đảnh lễ chân Phật, thế giới chủ quang vinh. Ma vương, người đứng ở gốc cây một mình chẳng bầu bạn, ngươi sợ kẻ xấu chăng? Dẫu trăm ngàn kẻ xấu cùng đến đây như ngươi, ta mãi lông chẳng động, ác ma ngươi xá gì? Uppalavana verse Therigatha 226-231, dịch Anh P.S. TH 224. Một phụ nữ vượt qua đau khổ vì con gái chết và thành A-la-hán. Trong những bài kệ này, một tỳ kheo ni giờ đây đã giác ngộ, nhớ lại bà đã đau khổ như thế nào khi con gái chết. Nhưng Đức Phật đã nói rằng bà đã đau buồn cho rất nhiều con gái trong các đời trước, giúp bà loại bỏ mũi tên đau buồn và chuyển sang con đường tu hành. Trong rừng nàng khóc: Ơi Siva, này Upiri, hãy tự hiểu, hỏa táng 84 Siva, đứa con nào nàng đang khóc than? Ngài nhổ tên cắm sâu trong tôi, tiếc thương con dần dần được nguôi. Tên đã nhổ, vô dục, tịch tỉnh, con xin quy y Phật Pháp Tăng. Upiri verse Therigatha 51-53, dịch Anh G.A.S. TH 225. Một phụ nữ bị ba người chồng bỏ, thành tỳ kheo ni, rồi thành A-la-hán. Những bài kệ vẽ ra hình ảnh về một phụ nữ bị ba người chồng bỏ và sau đó xuất gia thành tỳ kheo ni và chứng ngộ. Trong những bài kệ tiếp theo những bài dưới đây, bà nói những khó khăn của mình với những người chồng là từ nghiệp xấu 7 đời trước. Khi làm một người đàn ông đã ngoại tình với vợ của một người đàn ông khác. Kết quả của nghiệp này là tái sinh trong địa ngục, rồi lần lượt thành ba con thú bị thiến, một con khỉ, dê và bê. Sau đó thành người nô lệ lưỡng tính, sau đó thành một cô gái nghèo làm vợ lẽ, rồi đời cuối cùng làm một người nữ bị chồng bỏ. Các bài kệ này minh họa cho sự vận hành của nghiệp, sự thay đổi giới tính trong những lần tái sinh và khả năng vượt ra ngoài những giới hạn nghiệp. Trong diệu địa thành hoa, thành ba tra lị, ba ta li bút ta, từ thích tộc xuất sanh, hai ni hữu đức, một isi đa si và hai là bô đi, có giới, vui thiền tọa, đa văn, trừ phiền não. Sau khi khất thực về, ăn xong, rửa sạch bát, an tọa nơi vắng vẻ, cùng nói lên lời này: Ni Bồ Đi. Hỡi Y Si Đa Si, trẻ đẹp, chưa suy lão, do thấy nguy hại gì mà chí nguyện xuất ly? Khi được hỏi như vậy, độc cư khéo thuyết pháp, Y Si Đa Si đáp: Bồ Đi, hãy lắng nghe, tôi xuất gia như vậy. U Sê Ni Thắng Đô, cha tôi giàu đức hạnh, ta ái nữ duy nhất, đẹp khả ý khả ái. Sa kê ta vọng tộc, mai mối đến cầu hôn, trưởng giả nhiều tài bảo, cha ta hứa gả cho. Sáng và chiều tôi đến, đảnh lễ cha mẹ chồng, cúi đầu đảnh lễ chân, như đã được dạy bảo. Thấy một ai bước vào, dù anh chị em chồng hay bà con của chồng, tôi run sợ mời ngồi. Thức ăn uống loại cứng được cất giữ có chỗ, tôi bưng dọn cho ăn, thích hợp từng người một. Ta thức dậy đúng thời, đi vòng quanh nhà chồng, rồi chà rửa chân tay. Tôi chắp tay lễ chồng, cầm lược hương liệu, thuốc bôi mắt, gương soi. Tôi trang điểm cho chồng, hầu hạ như thị tỳ. Tôi tự nấu dọn cơm, tự tay rửa chén bát, như mẹ đối với con, tôi hầu chồng như vậy. Hầu hạ chồng tận tụy, dậy sớm không biếng nhác, khiêm tốn và trinh thục, nhưng chồng ác cảm tôi. Chồng tôi nói mẹ cha, xin phép con sẽ đi, không thể sống cùng nhà với Ishidashi. Này con, chớ nói vậy, vợ con người có trí, thông minh, biết dậy sớm, sao con không hoan hỷ? Nàng không hại gì con, nhưng không sống chung được, con ghét cay chán ngấy, xin phép con sẽ đi. Nghe lời chồng nói vậy, cha mẹ chồng hỏi tôi, làm gì xúc phạm chồng, hãy thẳng thắn nói thật. Con không xúc phạm gì, không hại, không ác ngữ. Sao chồng ghét bỏ con biết làm sao được. Thất vọng và khổ não, họ trả ta về nhà, muốn bảo vệ con trai, mất các tường thiên nữ. Cha ta lại gả ta, cho phú hộ thứ hai, bằng lòng nửa số tiền là tiền gả bán ta. Ta ở đó một tháng, vị ấy trả lui ta, dù tận tụy như hầu, không lỗi lầm trinh thục. Thấy hành khất lang thang, tự răng và răng người, bỏ áo rách ghè bình, làm trễ ta. Chỉ sống được nửa tháng, rồi nói với cha tôi, trả tôi áo ghè bát, tôi lại đi khất thực. Cha mẹ, cả bà con đều nói với ông ấy, ở đây có chuyện gì, cứ nói ta sẽ làm. Nghe vậy ông trả lời, tuy tôi được tôn trọng, nhưng không thể chung nhà với Ishidashi. Từ giã ông ấy đi, một mình tôi suy nghĩ, ta cầu xin bỏ đi, hoặc chết, hoặc xuất gia. Rồi Jina đách ta, thánh ni thông trì luật, đa văn trì tịnh giới, khất thực đến nhà cha. Dân no đủ các món, ăn uống và loại cứng, tôi nói, bạch thánh ni, con xin được xuất gia. Cha bảo tôi, con yêu hãy ở đây, cũng có thể tu hành và cúng dường ẩm thực, sa môn bà la môn. Tôi chắp tay lại cha, vừa khóc vừa thưa rằng, ác nghiệp con đã làm trong đời quá khứ, con muốn dứt sạch nghiệp. Cha nói, vậy hãy chứng Bồ Đề Pháp tối thượng và chứng đắc Niết Bàn. Lưỡng Túc Tôn đã chứng. Tôi đảnh lễ mẹ cha, cùng tất cả bà con, sau 7 ngày xuất gia, tôi chứng được 3 minh. Ishidashi Verse Therigatha 400-433, dịch Anh G.A.S.